Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 24 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 29, thuyết tại Thiền viện Sự Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên là một vị hành giả hỏi thầy: bây giờ tôi, cái tâm tôi nó có thúc tôi đi về Việt Nam, bây giờ nên về hay nên ở? Tại sao mà về mà tại sao ở? Tâm con lưỡng lự không biết nên về hay nên ở. Về vì thấy, vì thầy đã dạy cho con cách thức để vượt qua dục niệm ái, tức là cái vị này bị rất nhiều vấn đề ái dục, tâm ái rất là nặng. Sư này hỏi thầy thiền sư rằng là ngài A Nan đó là một vị thượng thủ thinh văn rất là kề cận Đức Như Lai, mà phải đợi tới cái kỳ mà kết tập tâm tạng sau khi mà Đức Phật đã nhập diệt tới ba tháng phải không quý vị, phải không? Tới 3 tháng rồi mới ngài mới đắc đạo quả A-la-hán. Có phải là vì tâm ái không? Như vậy vị này cứ nghĩ rằng hễ mà người nào mà gặp khó khăn trong cái vấn đề mà tu niệm học giả là cái gì, là do tâm ái. Thành ra nói từ lúc mà tôi qua bên Myanmar này, tôi học với thầy đó, thầy chỉ cho tôi phương cách, tôi thấy bây giờ tôi vững vàng, tôi nghĩ rằng tôi có thể vượt qua được tâm ái. Tâm con như đã được để xuống một cánh nặng, có phương pháp rồi, con nghĩ mình tu đâu cũng được, trở lại Việt Nam cũng tiếp tục tu, vì hành giả bây giờ ở tại Myanmar quá đông, hành giả Việt Nam quá đông. Sư này có một cái chùa, và sư này nói rằng là câu chuyện bên Việt Nam cũng rất là nhiều, và bây giờ ra mình đã được cái phương pháp, mình học được phương pháp rồi, thôi bây giờ mình về chùa mình tập cũng được. Trở lại Việt Nam cũng tiếp tục tu, vì hành giả Việt Nam ở đông, Myanmar đông quá, nhường phần cơm và chỗ cho người khác. Nên nói thôi bây giờ mình nhường chỗ cho người khác, mình nhường phần cơm cho người khác. Thiền sư trả lời: không, khoan về cái đã, chưa phải lúc nên về, khoan tự mãn với những gì mà hành giả mới học, nhớ đừng quay thường phiền não. Thầy nói nếu mà như mà mình nghĩ rằng mà mình đi về bây giờ đó, có nghĩa là mình hiểu phiền não rồi và mình biết cách xử lý phiền não, mà thật ra là mình chưa biết đâu. Thầy nói phiền não nó rất là ghê, thành ra đừng có quay thường nó. Thưa thầy, nhưng mặt khác tâm cũng muốn ở lại để học, để thực tập thêm. Tại không phải là con muốn về không thôi đâu, mà tâm con cũng muốn ở lại. Tại vì ông nói dằn co hai cái mà. Tâm con cũng muốn ở lại học, để thực tập thêm một thời gian nữa, xem coi thử là mình hành được bao nhiêu cái pháp mà thầy dạy. Thì thiền sư nói, ồ, suy nghĩ như vậy rất là đúng này. Suy nghĩ như vậy rất đúng và chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho hành giả. Có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học thêm nữa. Học bấy nhiêu chưa có thấm tháp gì đâu. Hành giả mới qua chưa được 3 tháng rồi đòi đi về rồi, mà nghĩ rằng là mình đã được, mình tự mãn như vậy rất là nguy hiểm. Như vậy là một dạng là mình coi thường phiền não đó. Mình mà coi thường phiền não, tức là mình ý y là mình đã giỏi rồi, là phiền não nó sẽ quay trở lại, nó đập mình hồi nào ngay, là bởi vì mình không có cẩn thận. Khi hành giả rục rịch khăn quái trở về là bên kia phiền não sẽ vui mừng và kêu: về đi anh, em đang chờ đợi anh. Phiền não đứng vậy đấy, về đi. Tâm trạng của cái vị này y hệt tâm trạng của sư lúc mà sư tập ở bên trung tâm Ma Si đó quý vị. 18 tháng sư không bước ra khỏi trung tâm, tới 17 tháng, tới tháng 18 sư mới ra, không đi đâu hết. Mà quý vị biết sao, khi mà sư đi ra rồi đó, khi mà sư mà quyết định đi về rồi, là chỉ vì một câu nói thôi, trong tâm sư nó nghĩ rằng bây giờ mình học như vậy là đủ rồi, mình về mình chia sẻ cho bà con Phật tử của mình. Mà tại sao mà nó nghĩ như vậy sư cũng không biết nữa. Mà khi mà sư đi rồi, khi sư đi là sư nhớ, sư đem cái vali nhỏ chút xíu kêu bằng là hero sang rồi tua, nghĩa là ra đi không trở lại. Mà tự nhiên lúc đó là tâm nó suy nghĩ như vậy. Tâm suy nghĩ phải trở về để giúp bà con. Rồi chịu không nổi, nó thúc. Lúc đó không ai chỉ cho mình hết trơn. Khi về tới nơi rồi đó, thì cái người mà đi đón sư ở ngoài phi trường đó, là sư nghĩ rằng cái bác này là cái người cũng là từ trước giờ quen biết, và bác là rất là thương sư và vậy. Thì bác, quý vị biết, xuống phía trường làm sư một câu liền: trời ơi, tưởng hero xăng rửa, tôi vừa đi không trở lại, bây giờ mới giác mặt về. Trời ơi. Ngay tại phía trường, nó chưa tới chùa đó quý vị, nó quất tròn cái một là thôi sư chán dán mặt mày liền ngay tại chỗ. Trời ơi, mình mang một cái tâm trạng đăng về hồ hởi để mà dạy đạo, là mình chia sẻ được kinh nghiệm được cái kênh họ, tới vị trường hút trong cái sụn ngay tại chỗ luôn. (Cười) Suy nghĩ như vậy rất đúng, còn rất nhiều điều chúng ta phải học thêm. Không có thấm tháp gì hết trơn. Khi hành giả rụt rịch khăn quá trở về là bên kia phiền não nó chờ sẵn rồi đó. Khi hành giả đang tu niệm, ma vương sẽ nói rằng: anh tu đi, tôi sẽ đợi, bữa nào anh về đây anh sẽ biết tay tôi. Bản chất của phiền não vậy là khi mà nó thấy đức tin mình mạnh là đỡ để yên cho mình, nó không có nói. Vì vậy thầy mới nói rằng lý do đó mà tôi không muốn hành giả ở lâu. Khi các bạn mà ở đây lâu rồi, các bạn mới thấy là bắt đầu phiền não nó thấm nhập vô. Bởi vì khi mà mình mới tới là rất là hăng hái. Quý vị để ý các vị mà mới tới không, trời ơi, tôi thực tập ngày đêm nghĩa là gần như thọ đồ đà đồ luôn, làm quá rồi, tá hỏa lập âm binh. Bắt đầu từ từ nó rụng, nó yếu dần giống ngọn đèn lu vậy đó. Rồi ông thầy cũng nói khi mà mình ở lâu rồi, bắt đầu phiền não nó nhảy vô, nó nói đó, cái ví dụ mà đi về để mà giúp đỡ cho bà con là phiền não nó nhảy vô rồi. Vì vậy ông thầy cũng nói khi các bạn ở lâu, các bạn sẽ thấy phiền não nó lanh lợi như thế nào, và mình hiểu sự tu niệm ở lâu trong thiền trường và phiền não mình hiểu rất là rõ. Và mình không để cho những cái vụ này nó dụ mình nữa. Mình quyết định một là mình ở, hai là mình đi về, còn nó nói cái gì mình cũng kệ nó. Cho mày chết, mày có ở bên nó mày muốn cái gì. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình qua đây mình nói 3 tháng cứ giữa nửa chừng là đứt cánh, nó đòi về chuyện này chuyện kia, nó bày đủ thứ chuyện nó nói. Thiền sư mới nói mình rút kinh nghiệm đây, mình thấy cái thời gian mà càng lâu bao nhiêu á, là phiền não nó thẩm nhập vô, là tới một lúc nào đó là dăng luôn. Suy nhớ một câu chuyện thế này, cái gì có cái anh đó, anh người Hòa Lan, năm 1989 nó sẽ gặp anh ở bên trung tâm Mahasi đó. Cái nhóm tập với nhau cũng gần 2-3 năm rồi, cuối cùng cái anh đi về. Thì anh đi về đó, anh nói với sư là chuyến này đó nhà nước Myanmar không cho tụi mình ở lại, tôi nhất định là tôi sẽ trở lại. Nói với sư vậy mà thiệt, anh trở lại thiệt, anh trở lại trước cả sư nữa. Là lúc bây giờ đó là tự nhiên trong cái mùa an cư đó, nhà nước Miến Điện tuyên bố rằng là tất cả thiền sinh ngoại quốc phải rời xứ Miến Điện. Và vị nào mà không muốn là tại trước đó là họ đàn áp khủng khiếp. Năm 1988 họ bắn nhau khủng khiếp, mình ở trong thiền đường mình nghe ngày nào cũng có người chết, và họ bắt buộc tất cả hành giả phải rời trung tâm. Thì sư rất là may mắn, sư không được rời, là không rời là tại vì lúc cái đó bà con cứ là tới gần hết cuối nhập hạ là hết hạn visa, còn sư bữa đó nó sẽ cho tới tháng giêng luôn, là sư còn ở lại được. Cái anh Hòa Lan đó, anh phải đi về trong sau cái mùa nhập hạ, nó đuổi anh về luôn. Thì anh cư sĩ thì anh tuyên bố là anh sẽ trở lại. Quý vị biết 5 năm sau đó, khi mà anh trở lại đó, lúc mà ngài Upandita là vị thiền sư mà hướng dẫn trung tâm Mahasi lúc đó mới tách ra khỏi đi cái chỗ khác, thì anh đi theo. Anh từ bên Hòa Lan anh qua trở lại, anh vô trong rừng thiền bây giờ đó, Semango nó nở. Chị sẽ nhớ có một lần tôi tới đó, sư gặp ảnh, ô sư ngạc nhiên quá. Cái tôi hỏi, ủa ông xuất gia rồi đó hả? Ông nói được xuất gia rồi, xuất gia được mấy năm, được 3 năm rồi. Ông nói chuyện, ô ông không thả sư đi được, tại vì lâu ngày gặp nhau mà. Rồi quý vị biết sao không? Một lát cái sư sau khi mà nói chuyện xong tôi thấy trễ giờ cơm rồi, cái sư kêu thôi bây giờ ngừng đi rồi vô nói chuyện. Cái ông có một cái ông sư người Đức, ông ở đó, ông cũng quen sư nữa. Ông nói cái thằng này đó ngay, ông kêu cái thằng này đó, thằng này là hết thuốc chữa rồi. Ở bên trường thiền của ngài Quan Thế Âm 3 năm á, nó không có chịu hành thiền gì, trường có ra nó đứng cái chỗ mà người ta đánh gỗ à, cái cục gỗ đó, cái trống á, đứng nó rờ cái trống này là hết thuốc chữa rồi. Desperate là hết thuốc chữa rồi. Tôi nói nó ở đây 3 năm lận mà, nó 3 năm đó, năm đầu thôi, còn mấy năm sau nó khùng không à. Cha, mô Phật. Sư nói như vậy không phải là sư nói là quý vị đừng có ở lâu đâu ngay. Quý vị muốn ở lâu ở màu tùy quý vị, nhưng mà quý vị phải biết là phiền não nó rất là ghê gớm, trong cái chơi. Không phải cái sự kiện là mình ở trong trường thiền không thôi á, mà mình dám nói là tu hành mà tinh tấn, hay là mình tăng tiến về cái mặt mà thực tập chưa chắc á. Vì phiền não lúc bây giờ nó sẽ có cơ hội nó chan vô. Thành ra quý vị ở đi thì quý vị sẽ thấy chuyện là chuyện cái gì đó. Hành giả có ý muốn hưởng nhường phần cơm và chỗ cho người khác nhưng chưa sẵn sàng để đi về đâu, hãy nán lại thêm một ít tháng nữa thôi. Cơm kia quý vị ở lâu, ở thêm cho tôi một chút nữa, còn bây giờ chưa có về được. Hành giả tính ở lại bao lâu? Dạ thưa con được visa 3 tháng, nếu tu tiến con sẽ ở thêm 6 tháng nữa. Thiền sư nói hành giả chắc chắn sẽ tiếp tục đi, thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng tu mình sẽ càng được thêm nhiều lợi lạc. Thưa thầy, có bao giờ phiền não đủ tinh ranh giả trí tuệ để gạt mình không? Sau khi mà thiền sư trả lời xong xuôi rồi, ông nói khỏi thêm câu nữa là có bao giờ là phiền não đủ tinh ranh giả trí tuệ gạt mình không? Thiền sư trả lời: phiền não rất tinh ranh và ma giáo, ghê gớm lắm. Mà thiệt nó tinh ranh ma giáo, tại vì chừng vài ngày sau đó vị này sách quá đi về rồi. Giả từ chiến binh, giả từ vũ khí chứ, xin lỗi. Thì quý vị thấy cái chuyện mà mình tu niệm không phải là cả một cái diễn trình, nó rất là phức tạp, nó đòi hỏi rất nhiều cái phẩm tính trong đó. Thưa thầy, con thấy có hai cách áp dụng để đầu năm về tâm sân. Khi phiền não sanh lên, ví dụ khi ái sanh lên, con đặt câu hỏi với chính con: mình thương người ta thật không? Dính mắc với người ta đem lại cho mình cái lợi ích gì? Câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Bởi vì bây giờ là mình người tu, người ta cũng là người tu, hay là mình là người tu, người ta là người cư sĩ, hay là mình cư sĩ, người ta người tu, bây giờ mình dính vô được cái lợi lạc gì? Câu chuyện này sẽ đi về đâu? Con đặt câu hỏi với con như vậy. Đặt câu hỏi như thế, một lát phiền não mất tiêu luôn. Hoặc giả có những phiền não đến, chỉ cần tư duy chút xíu thôi, không cần đặt câu hỏi nữa là nó cũng mất ngay. Con muốn hỏi thầy, con tập như vậy có được không? Con đặt câu hỏi, con hỏi hoài à. Ái nó sanh lên, con hỏi bây giờ mình thương ta, thương người ta thật không? Thương rồi được lợi ích cái gì? Mình là người tu mà người ta cũng người tu, đưa tới cái kết quả, cái chuyện này nó đưa tới cái gì, và nó được lợi lạc cái gì? Câu chuyện này sẽ đi về đâu? Thầy sư nói, nếu tập đúng thì sự hiểu biết sẽ sanh lên để trả lời câu hỏi phiền não là gì đây, chứ không phải phiền não biến mất và tâm hành giả trở nên yên ổn. Bởi vì nói trong cả hai trường hợp, con đặt câu hỏi và con đôi khi không cần đặt câu hỏi, chỉ dò một cái là phiền não nó đi và sự trở nên yên ổn. Thầy sư nói không phải. Tập đúng thì sự hiểu biết sanh lên để trả lời câu hỏi phiền não là cái gì, chứ không phải phiền não biến mất, tâm hành giả trở nên an ổn. Bởi vì đó, cái đó là không phải là cái cứu cánh của sự thực tập. Thực tập không làm cho phiền não, không phải ngồi giờ này giờ kia cho yên, không. Đã để hiểu phiền não. Nếu chỉ tư duy chân chánh, phiền não cũng tạm thời lắng xuống. Thường sư nói đúng. Nếu sư tư duy chân chánh thì phiền não lắng xuống chứ. Bởi vì khi mình đặt những cái câu hỏi thương thật không, dính mắc với người ta sẽ đem lợi lạc gì, câu chuyện này sẽ đi về đâu, thì những cái câu đó sẽ trả lời là không, 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 không. Và bây giờ là dạng đó là dạng tư duy chân chánh, thì nó làm cho ái tạm thời nó nằm xuống. Nhưng mà hoặc giả hành giả duy trì chánh niệm và áp dụng trạch pháp chắc chi thì phiền não cũng giảm, nhưng mà chẳng học chi được hết trơn. Trạch pháp giác chi hoặc giả là dùng tư duy chân chánh, hai cái pháp đó thầy nói được hết trơn, nhưng mà mới đặt thôi, mới đặt câu hỏi thôi, dùng tư duy thôi chứ chưa có hiểu cái gì hết trơn. Mà nếu mà chưa có hiểu thì nó có tạm thời. Như vậy tôi đề nghị pháp áp dụng có hai: tư duy chân chánh để tâm dịu xuống, trong trường hợp này mình đặt câu hỏi mình thương thật không, và mình thương câu chuyện này sẽ đi về đâu. Khi mà mình biết như vậy không được rồi đó, bây giờ mình tiếp tục mình chánh niệm để mình quan tâm mình nó suy nghĩ cái gì. Thành ra ông thầy sư ông nói không, không phải tư duy chân chánh không thôi, mà phải thêm, phải chánh niệm nữa. Tâm sân chẳng hạn, khi tôi hỏi tất cả mọi người nổi sân có lợi ích gì không, dĩ nhiên là bạn trả lời không. Bạn biết rằng tâm sân là rất là thô bỉ. Tâm sân khi mình nổi sân lên, mình ăn, mình nói, mình làm những cái hành vi cử chỉ mà rồi sau này mình sẽ rất là hối hận. Mình biết như vậy tức là mình biết nó xấu, phải không? Bạn sẽ trả lời với tôi rằng là không, là không có lợi lạc, không có lợi ích gì hết, không tốt chút nào hết. Mà ta mình vẫn nổi sân như thường. Mà ta nói một cái là mình nổi giá liền tức thì. Tại sao thế? Vì tự sự hiểu biết của chúng ta còn quá hời hợt trên mặt, trí thức chưa vô sâu ở bên trong, nên tiềm thức nên vẫn chưa có sự chuyển hóa thật sự. Ông thầy sư nói là chưa có vô trong tiềm thức. Khi mà nó vô trong tiềm thức rồi đó, thì bất cứ cái câu sự cố này xảy ra thì tự nhiên nó cũng phản ứng một thứ thôi. Là bởi vì nó trở thành cái tiềm thức của mình rồi, nó trở thành cái bản chất tự nhiên của mình rồi. Ví dụ mình nói bây giờ cái bản chất của người mà có tâm tham á, đụng chút là họ lấy à, thì bây giờ nó trí tuệ cũng vậy, nó trở thành bản chất. Người ta nói mình không giận nữa, người ta nói mình thấy là cái đề phiền não làm thinh à. Hoặc là mình không có để ý tới, mình coi như là đối tượng chẳng hạn. Phương cách sử dụng tư duy chân chánh làm cho phiền não dịu xuống, hay tập chánh niệm, chỉ chánh niệm niệm định mạnh cũng giúp phiền não lắng yên. Nhưng cách tốt nhất là tu để hiểu rõ bản chất của phiền não. Vì vậy mình phải là kết hợp cả hai, vừa tư duy chân chánh mà đồng thời duy trì chánh niệm. Thiền sư này cũng nói vậy, bạn duy trì chánh niệm, niệm và định. Mình tu hành lâu một thời gian mình ở trong trường thiền á, niệm định mạnh, mình phiền não nó cũng không có giấy khởi. Nhưng mà chưa chắc chắn gì hết trơn á. Nếu mà chưa có sự hiểu biết, chưa có biết hiểu một cách thực sự á, là phiền não nó cũng trào trở lại à. Thiền tập không cố làm cho tâm yên, mà quan sát chánh niệm để học mà quan sát mà chánh niệm để học hỏi và cuối cùng là hiểu rõ tham sân si. Thì khi nào mình hiểu rồi là yên rồi. Khi mình hiểu rằng cái ái nó chỉ là tâm mà thôi, nó chỉ là một dạng tâm và luôn luôn nó dụ dỗ mình. Vì vậy khi mà nó tới mình biết là đây là cái tâm và nó dụ dỗ mình à. Mình hiểu rất là rõ. Thành ra do đó ông thầy cũng nói thiệt ra đó, tôi thấy sao mà khó quá, cho tôi thấy ái dòm cái nó đi mất tiêu à? Là tại cũng đã tập lâu quá rồi. Còn mình nó tới nó giày xéo mình, nó làm mình khổ, mình mất ăn bỏ ngủ biết là bao nhiêu ngày. Là tại vì bây giờ ông đã thấy cái bản chất thực sự của nó rồi, ông hiểu nó rất là kỹ rồi, do đó nó không khỏi cũng được. Khi chỉ sử dụng tư duy chân chánh, phiền não mất nhưng rồi xuất hiện trở lại. Thưa thầy, khi phiền não đến sai sử, con làm hay nói gì, con làm theo để thấy câu chuyện kết thúc ra sao và lấy đó làm bài học. À, vị thầy này cũng có một cái phương pháp này. Ông nói khi mà phiền não đến mà nó kêu con mà ví dụ như là ôm người ta là con ôm đại à. Nói, phiền não đến con làm theo nó nói gì con làm theo, để thấy câu chuyện kết thúc ra sao. Và rồi từ đó là con lấy làm bài học. Học được gì từ phiền não là tốt, thầy sư cũng nói thế học là tốt rồi. Mà ông nói là hễ mà phiền não tới là tôi làm theo à, tôi làm theo để tôi coi thử nó tới ngang nào. Nhưng mà đó, quý vị thấy thầy sư này nó cũng có nói là có những lần phiền não nó tới, tôi để yên, tôi đi theo nó, nhưng mà tôi cập thêm chánh niệm nữa. Quý vị nghe có câu chuyện mà thầy thiền sư nói về vấn đề cái món ăn không? Người ta dọn ra một cái món ăn rất là ngon. Thầy thiền sư nói rằng cái món ăn này mình phải chia anh em huynh đệ mình ăn, và để nhường cái phần cho nhau. Ví dụ như 4 phần đó, là phải lấy 4 người. Ông nói tôi đã lấy phần rồi, hai ông kia lấy rồi trơn, bây giờ còn phần cuối cùng. Cái miệng, cái tâm tôi nó cứ hướng về cái phần đó hoài. Mà trong tâm tôi nó nói rõ ràng là để cho người ta, mình đã có một phần rồi mà. Nói trong này, ông mập nó chắc ông ăn đâu, mập thù lù ăn gì nữa, thôi kệ nó, mình ăn đại đi. Cái tôi nói hoài vậy à. Nhưng mà cuối cùng thầy nói không được, mình phải lấy để nhìn cho người ta. Thì thầy nói, vừa vói ta gấp cái món bên cạnh thì nó quặt 90 độ, nó quay qua, nó chụp cái cốc. Ông nói là cái nhanh rất là nhanh. Thầy sư nói tôi để yên tôi quay nó. Người ta tắt tôi, người ta nói sư làm như vậy, tức là giữa Phật tử mà sư làm như vậy là ví dụ có những cái phiền não mà nó lũ liễu quá mà sư để làm như vậy. Ông nói không, bây giờ tôi đang học mà, tôi cập theo để tôi coi thử phiền não nó làm nó sinh hoạt như thế nào, tôi để yên cho nó coi thử. Và cho dù người ta nó có nói gì, cái chuyện của người ta còn tôi đang học, tôi biết mà. Trong khi đó là tôi rất là chánh niệm, tôi theo dõi, chứ không phải là theo kiểu cái vị này nói rằng là phiền não nó làm, nó sai con làm gì con làm cái đó. Ví dụ quý vị thấy có sự khác biệt ha. Bây giờ hỏi vấn đề tái sanh. Thưa thầy, khi tái sanh một lần nữa, tâm chúng ta bị vô minh che án, như vậy là giữa tâm cũ và tâm mới có tâm trung gian. Tại vì vị này ở bên Bắc Tông, đó có lẽ là hiểu là cái tâm về cái tâm trung ấn, là cái thân trung ấn, về cái gì đó sư viết. Tâm này sinh hoạt như thế nào? Đọc lại câu hỏi là khi tái sanh một lần nữa, tâm chúng ta bị vô minh che án, như vậy giữa tâm cũ và tâm mới có một cái tâm trung gian, và tâm này sinh hoạt thế nào? Thầy trả lời, khi một người sắp chết, tử tâm xuất hiện rồi biến mất, tiếp theo đó là tâm tục sinh sanh khởi lên, không có một tâm trung gian nào hết. Đó là theo như giáo lý bên Nguyên Thủy. Và quý vị nghe cái hình ảnh một con chim nó đậu trên một cái nhánh cây, trời nắng có một cái nhánh cây, con chim nó từ đâu nó bay tới mà nó đậu trên nhánh cây. Lúc mà khi mà nó đậu đó thì trời vì trời nắng, và trên nhánh cây mà ở trên mặt nước thì người ta hỏi cái bóng của nó. Và khi cái con chim tới và cái bóng của nó, hai cái một lúc là cái nào trước cái nào sau, thì mình biết rằng là nó tới là cùng một lúc rồi. Như thế nào thì vậy đó, nghĩa là tâm tục sinh nó đi tức thì. Đối với một người chết khi được sanh thiên, hình dáng đẹp đẽ của họ xuất hiện ngay sau khi người này chết và không bị tâm si che án như hành giả nói. Thì ông này nói là hễ mà mình mà sinh một lần nữa là bị tâm si che án nữa, thầy nói không phải đâu. Ví dụ có những người mà ta sanh thiên á, ta nhớ tức thì là kiếp trước người ta làm cái gì. Ví dụ một vị tỳ khưu đi kinh hành chết lúc đang đi tới đi lui rồi sanh lên làm một vị trời với hàng nàng cung nữ, quý vị nghe câu chuyện này rồi phải không? Thì thiền sư nói ông biết rất là rõ, ông biết rõ hồi xưa là ông là vị tỳ khưu, ông đang ở trong chùa, bây giờ chết thấy mấy bà mà tiên nữ tới, ông tưởng là Phật tử, ông thu thúc ông sợ, mấy bà nói không, tôi là vợ của ngài đây, ông mới tá hỏa mặt mày lên đi kiếm Phật. Cái bà cũng mệt, ngàn bà là chết luôn à. Vị này cứ nghĩ rằng mình là một vị sư và các tiên nữ là Phật tử đến thăm chùa nên thu thúc không dám nhìn, cho đến khi thấy mình xuất hiện bị mấy bà đem kiếm tới đây. Ông là bây giờ là ông tiên nam mà, tôi là tiên nữ đây. Trong sợ quá ông xuống gặp Phật. Có người nói uống vậy, uống vậy. Ngàn bà nó để đi uống vậy. Ý còn nói cái tâm chuyển đổi và khác nhau. Như bây giờ cho dù mình có tu hành bao nhiêu chứng đắc đây, quý vị thấy vị này còn hiểu cũng hơi sai nữa này. Ý còn muốn nói cái tâm chuyển đổi khác nhau, tâm nó sẽ chuyển đổi à. Như bây giờ cho dù mình có tu hành bao nhiêu chứng đắc gì nữa, lúc tái sanh cũng mất hết và phải làm lại từ đầu, bởi vì mình chưa là A-la-hán còn tái sanh nhiều lần. Thượng sư trả lời không làm sao mất được. Nếu mất thì mình đừng tu, tu làm gì cho uổng, vì sẽ mất hết. Tâm sanh khởi và hoại diệt, nhưng phẩm chất của tâm di truyền từ tâm này qua tâm mới do trưởng của nó. Tâm mới sanh kế thừa toàn bộ năng lượng của tâm cũ. Vì vậy có những đứa bé mới sanh ra đã có thần thông. Và cẩn thận hiểu thế này gọi là cẩn thận, nếu mà bạn hiểu như thế này gọi là đạt đoạn kiến đó. Tức là sau khi chết rồi mất hết. Thầy nói coi trong TV thấy mấy đứa nhỏ rồi, mới có 2-3 tuổi à, mà không biết cách sao mà thầy nói rằng là gì đây, nó đoán được hết bao thư mà cái gì trong này nó đưa cho nó, đứa bé bên Trung Quốc á, rồi nó biết cái gì trong, ngay cả để sợi tóc trong nó cũng biết là trong đó là có sợi tóc, mà ở thần thông ở đâu mà nó có, thì như vậy tức là nhiều đời nhiều kiếp nó đã tu tập rồi. Có một lần sư đọc có một cái chuyện, có một thằng bé đó cái gì nó sinh ra, khi mà nó sinh ra đó thì khi mà nó mới đẻ ra bà cô nợt xem bà mụ đang đi tắm á, thì nó khóc quá trời quá đất à, mà nó nói một câu liền ngay tức thì là tôi đang ở cái chỗ tôi đang phục vụ Thượng Đế, còn bây giờ đem tôi đi ở đây, chỗ này là chỗ nào, nó la lên vậy. Má nó sợ quá trời quá đất, rồi mình nói con câu rồi nín luôn, may à. Còn con thằng đứng dậy chạy quý vị. Thì quý vị thấy nhiều đời nhiều kiếp chứ đâu có phải cái kiếp này không ha. Cẩn thận bạn đừng có hiểu như thế này gọi là đoạn kiến. Trong duyên hệ Phật giải thích điều này, sự truyền thừa của hai tâm tương tự như vua cha chết, con trai đầu lòng lên ngôi do tương quan huyết tộc. Cái tâm này nó đi rồi nhưng mà nó để lại toàn bộ cái phẩm chất của nó cho tâm kế. Đó là cái trường hợp người ta hỏi bên Mỹ, thiền sư này qua bên Mỹ người ta hỏi là trí tuệ là thường hay vô thường. Bởi vì trí tuệ là tâm sở, tức là một cái tâm, mà tâm thì sanh khởi và hoại diệt. Vậy trí tuệ thường hay vô thường? Ông thiền sư nói tôi cũng trả lời thường hay vô thường, mà tôi, bởi vì nếu mà nói mà vô thường á, mà thường thì cũng đúng phải không, mà nói vô thường á thì nói tại sao bây giờ trí tuệ càng ngày càng tăng này, các vị Bồ Tát càng ngày càng nhiều trí tuệ để thành Phật, thì ông chỉ nói theo cái nguyên tắc này. Nghĩa là một cái tâm nó đã biến mất rồi nhưng mà nó để lại cái tiềm năng cho cái tâm kế. Vì vậy mình tu hành để mà mình có được cái trí tuệ, và trí tuệ này nó sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi của mình là như vậy. Không phải nó đi mãi nhưng mà cái tâm tới nó hưởng hết tất cả cái trí tuệ mà từ tâm trước để lại. Con nghĩ cái vận hành của Phật Pháp không phải để cho nó tự nhiên, mà mình phải vận dụng trí tuệ và phát triển Phật Pháp. Đây là một câu hỏi liên quan tới chữ Sasana. Ông Đại chủ trương rằng là bởi vì vị này đó hiểu lộn lời của thầy. Thường thường thầy hay nói để cho Pháp Bảo vận hành. Ví dụ như đi khi mà câu chuyện chùa chiền rồi lộn xộn quá, tất cả mọi chuyện mình không tính ra được cái cách nào trước, mình nói để yên đi, để yên cho Pháp Bảo vận hành. Nghĩa là để cho nhân cho duyên có đủ hội tụ, chứ còn mình đừng có suy nghĩ thêm nữa. Mình suy nghĩ thêm mình đi, mình không có ra, không có biết tại sao, không có biết làm sao mà kiếm câu trả lời. Cũng giống như những năm mà khi thiền sư này ở đây đó, là các vị trụ trì trước tìm mọi cách phá tán là vậy đó. Rồi mấy người Phật tử cứ tới nói bây giờ ông này ông tìm cách ông làm với thầy cái đó là làm ung dung. Thì ông nói thôi để cho Pháp Bảo vận hành. Thì thầy này mới hỏi, con nghĩ cái vận hành của Phật Pháp không phải để cho nó tự nhiên, mà mình phải vận dụng trí tuệ và phát triển Phật Pháp, cho làm sao mà mình để cho gọi là Phật Pháp vận hành được. Như vậy trong này có lẽ là hai cái danh từ, một cái là Phật Pháp, chữ Sasana, và cái kia là Pháp Bảo vận hành. Thì bây giờ mời quý vị nghe thầy giải thích. Chữ Phật Pháp tiếng Pali gọi là Sasana, hay còn hiểu đó là Pháp của Phật hay lời Phật dạy, tức là Pháp Bảo. Như vậy khi thiền sư này nói chữ Phật Pháp thì ông hiểu là Pháp Bảo. Đôi khi người ta thường nói hãy để cho pháp vận hành. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là pháp bảo có những quy luật tự nhiên của nó, quy luật mà không có ai can thiệp được. Ví dụ khi có tiếng động phát sanh, tâm biết cũng sanh lên, và đây là quy luật tự nhiên của pháp chân đế danh sắc. Ông thầy Sương nói hễ mà mình có tai, tai mình tốt, tiếng động tới tự nhiên cái mà ý thức nó phát khởi. Đó là mình nói một cách tóm tắt như vậy đó. Thì cái tâm này nó phát khởi là đây là một cái quy luật tự nhiên. Cái này là nó vận hành một cách tự nhiên, chắc không có ai can thiệp được. Tâm biết sanh lên và đây là luật tự nhiên danh sắc. Hay chánh niệm nếu được thực tập điều đặn, có trớn mạnh sẽ liên tục và trở thành quán tánh tự nhiên, không cần cố gắng. Tại vì bây giờ mình thực tập chánh niệm, mình phải cố gắng với chánh niệm. Mà thầy Trần Sư nói rằng tới một lúc nào đó mà khi mà nó có trớn rồi, nó sẽ tự nhiên à. Mà bây giờ làm sao mà tôi nói cho quý vị, làm sao mà tôi giải thích được quý vị, mà đây là một cái quy luật tự nhiên, nó không thể ai mà đi ngược trở lại. Thưa thầy, con thấy rằng vị này, đến lúc bây giờ sư thưa với thiền sư, thưa thầy, con có lẽ vị này hành giả muốn nói rằng sự suy đồi hay hưng thạnh của Phật pháp, chứ không phải là nói về pháp bảo, là tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của mỗi người và sự đóng góp của tất cả, thì chắc chắn Phật pháp sẽ được hưng thạnh, chứ không phải cứ để yên cho nó vận hành. Sư nói với thầy thì nói chắc có lẽ vị này hiểu lộn, hiểu chữ sasana mà có nghĩa là Phật pháp á, Phật pháp vận hành á. Thì sư nhớ có một cái chữ ở bên tiếng Myanmar gọi là Buddha Dhamma, họ nói là cái chữ gì à, sư quên rồi. Bữa đó sư nhớ cái chữ đó, cái sư nói Buddha Bata. Sư nói với thầy cái chữ đó phải là theo cái chữ Phật pháp vận hành á, chứ không phải là nói pháp bảo. Thì cái pháp Phật pháp này, cái vị này có nói là như vậy, tức là chúng ta phải sử dụng trí tuệ và phải có cái sự đóng góp thì Phật pháp mới vận hành được. Thì quý vị nghe thiền sư mình trả lời cũng vậy nữa này. Nếu nhiều người biết gìn giữ và tiếp nối sự tu niệm, thấy không? Quý vị câu hỏi nào cũng đem trở về cái sự tu niệm. Bạn đang nói về Phật pháp vận hành, tức có thể là người ta nói chuyện khác. Người ta nói mình phải đi mình giảng cho người này người kia, rồi mình làm cho đạo Phật càng ngày càng tăng, càng bành trướng ở trong nhân gian chẳng hạn. Nhưng mà ông thiền sư này nói, nếu có người biết gìn giữ và tiếp nối sự tu niệm, tức là thực hành pháp bảo, thì pháp bảo sẽ hưng thạnh lâu dài. Mà không nói chi tới cái chuyện kia hết trơn. Nếu không ai thiền tập nữa thì pháp Phật sẽ suy đồi, còn có người tu, người hành theo lời Phật thì Phật pháp còn mãi. Như vậy quý vị thấy, hễ mà đã nói cái gì mà hễ nói tới pháp là thì sự hướng về cái sự tu niệm. Cái thứ nhất cũng nói về là quy luật của danh sắc, cũng là nói vấn đề tu niệm, và bây giờ cũng vậy nữa. Khi tu thì thưa thầy chỉ biết lo cho mình mà không lo cho ai được. Như này hỏi trở lại, nếu mà cứ nói tu không à, thì mình lo cho mình đó, mình ích kỷ quá, mình không lo cho ai được hết trơn. Thiền sư nói khi có trí tuệ mình sẽ biết cách giúp người, nên phải lo cho chính bản thân mình trước. Bạn không có trí tuệ, bạn không biết bơi thì bạn không cứu ai được hết trơn. Người ta chết đuối mà mình không biết bơi, mình nhảy xuống mình cũng chết theo ta. Khi có trí tuệ mình sẽ biết cách giúp người, nên phải lo cho chính bản thân mình trước. Bắt đầu bằng pháp học rồi pháp hành mới đến pháp thành. Nếu chỉ học không thôi, không ai hành cả, thì Phật pháp sẽ suy đồi đấy. Pariyatti thì dùng cái chữ là pháp học không thôi, chứ học không thôi. Không ai hành hết. Đi học các trường lớp đại học rồi vậy đó, học không có hành, thì Phật pháp suy đồi. Tốt nhất là pháp thành. Pháp thành sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Có người nào học, hành và thành tựu giác ngộ, có cái gọi là tu tuệ, thì Phật pháp sẽ còn mãi đó. Thành ra thầy nói rằng chính cái sự tu niệm của mình đó, khi mà mình kinh nghiệm Phật pháp, mình hiểu thế nào là danh sắc, mình hiểu thế nào là các hiện tượng tự nhiên á, cái đó là trí tuệ đó, thì cái đó là một dạng của pháp thành đấy. Sự hiểu biết là pháp thành này, thì cái đó sẽ giúp cho Phật pháp vẫn còn trường tồn mãi. Vì vậy ngài này cũng vậy, mà ngài Usutika cũng nói vậy, cái sự tu niệm của mình là mình đang đóng góp để cho Phật pháp được thành hành mà mình không hiểu. Pháp thành sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Nếu pháp học được phát triển mà không ai hành thì sasana coi như suy sụp rồi đấy. Như vậy là phải có ba cái, vừa pháp học, vừa pháp hành và vừa pháp thành. Và chính cái pháp thành này, cái sự mà chứng đạt, cái sự mà chứng đắc này đó, sẽ giúp cho Phật pháp suy đồi, Phật pháp được hưng thạnh. Và thầy nói, thưa thầy nói pháp thành tốt nhất sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Tuy nhiên có sự hiểu biết nhưng không biết nói dạy ai, chia sẻ đạo cho người khác, thì làm sao Phật pháp được tiếp nối? Câu hỏi rất hay ha. Bây giờ thầy nói này, pháp học, pháp hành thì tới pháp thành. Chính nhờ pháp thành là cái thứ ba này á, làm cho Phật pháp được tiếp nối mãi. làm cho Phật pháp sẽ được không còn, thì Phật pháp sẽ không, sẽ được thành hành nhờ cái pháp thành này. Rồi vị này mới hỏi lại, nếu nó, thầy nói pháp thành tốt nhất, sẽ pháp thành là tốt nhất là bởi vì sao? Nó sẽ giúp cho Phật pháp còn mãi. Tuy nhiên có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ do sự tu niệm, có pháp hành rồi đấy, pháp thành rồi đấy, mà không biết nói, không biết dạy để chia sẻ cho những người khác, thì làm sao mà pháp Phật được tiếp nối đây? Thì sư nói, nếu có trí tuệ, có sự hiểu biết, sẽ hiểu cách giúp người khác. Sư nói, ngài thầy này là rất là tin tưởng vào trí tuệ. Nói, có trí tuệ là trí tuệ lo, biết cách thức lo, cách thức nói à. Cái ngài, một cái ngài hòa thượng rất là nổi tiếng ở bên Thái Lan, ngài tên là gì sư quên rồi, mà cái vị này là thầy của ngài A Chan Cha, ngài A Chan, cái A Chan Man, cha A Chan Mun, Việt Nam nói A Chan Mun mà đúng là A Chan Man, và cái vị bạn của ngài A Chan Man nữa không có biết nói pháp, ngài đó không biết nói pháp, sư quên cái tên rồi, bạn của ngài A Chan Man đó, A Chan Mun đó, ngài này là không có biết nói pháp, ngài vô Phật tử ngài nói vài ba câu mà tất cả những cái gì mà ngài A Chan Mun mà không hiểu là hỏi vị đó đó. Thì thầy này nói, hễ mà đã có trí tuệ, có sự hiểu biết là tự nhiên con mình sẽ giúp người ta. Tương tự một người giàu có sẽ biết cách chỉ cho người khác phương thức làm giàu. Nếu không có pháp học sẽ không có pháp hành, không có pháp thành. Cả ba phải có mặt, khi có pháp học thì mới hành được, hành đúng thì sự thành tựu sẽ đến. Có vị hỏi thầy, bây giờ có cần học vi diệu pháp không? Quý vị nghe câu hỏi này chưa? Có cần học vi diệu pháp không? Thầy nói cần chứ. Học vi diệu pháp đâu có làm gì, học vi diệu pháp mình tu đâu cần chi Phật vi diệu pháp, thầy nói rất là cần. Nhưng mà cái ý thầy muốn nói như thế này là mình học vi diệu pháp tức là mình lắng nghe một vị giải thích. Ví dụ ông nói, thầy của tôi là ngài Hòa Thượng Siêu Minh, ngài dạy cho tôi về tâm, tâm là vi diệu pháp. Ở bên các môn khác đâu có nói về tâm. Ví dụ mình nói căn trần sắc chẳng hạn, mình nói mắt này căn ha, rồi cảnh ngoài trần ha, rồi thức, tất cả những cái đó là vi diệu pháp không. Nhưng mà ý tôi nói rằng vi diệu pháp mà đi học trường lớp là không nên. Đi học toàn bộ vi diệu pháp từ A tới Z không cần, có những cái mình cần học để mình thực tập thôi, chứ không phải là học. Nhưng mà vi diệu pháp rất là cần để giải thích. Nếu không có vi diệu pháp chịu thua, mình không giải thích được những kinh nghiệm thiền đâu. Đó là thiền tứ niệm xứ. Vậy chưa quý vị tiếp tục nữa không? Hả? Sao mà nửa tiếng được? À. Thưa thầy, khi chết nếu tội nặng thì đi đọa địa ngục. Đó, câu chuyện địa ngục này, quý vị muốn nghe không này? Nghe chuyện khác. À. Khi chết nếu tội nặng thì đọa đi địa ngục. Nhưng thân này đâu có đem theo mà ai chịu cực hình đây? Không có đem cái thân này theo, có ai chịu cực hình? Thân thấy không, nói điện vô địa ngục là chịu cực hình, mà tôi đâu, tôi chết rồi, tôi chết, bỏ cái thân này đây này, người ta thiêu, người ta đốt rồi đây này, ai chịu đây, ai chịu cực hình đây? Thường sư trả lời, chưa vô địa ngục, ngay đang còn sống trên thế gian này tâm đã chịu cực hình rồi đấy bạn ạ. À. Ông nói đừng khoan đợi vô địa ngục, lấy cái cây nó thọc cổ mình đấy, ở đây là mình đã bị đau khổ rồi này. Hãy tư duy bất thiện đi, tham cho nhiều đi, sân cho nhiều đi, sẽ thấy tâm mình thế nào. Khổ lắm phải không? Khi tâm khổ thì thân cũng khổ theo. Sư nói rồi, có một vị trình pháp nói, trời ơi phiền não ghê quá, khi mà phiền não nó tới là thôi con tán loạn mặt mày, con ăn không được, con ngủ không được, con hành thiền không được, con dòm người nào người nấy, mặt mày cũng giống mã ngạ quỷ không à. Không biết phiền não sao mà dữ vậy. Cái gì thấy không? Khủng khiếp. Thầy ông nói, bạn cứ tính đi coi, bạn suy nghĩ tham sân si, bạn sẽ thấy cái tâm của mình như thế nào, và khi mà cái thân, cái tâm mà nó đau khổ như vậy, cái thân nó đâu có yên được, khổ không khiếp. Thưa thầy, như vậy không đợi phải vô địa ngục mới chịu cực hình phải không? Tới đây mà còn hỏi câu này nữa quý vị, như vậy là thầy nói không cần vô địa ngục à? Ở đây đã chịu cực hình rồi. Trả lời, bạn có thể nhận ra luật nhân quả vận hành ngay bây giờ khi bạn đang còn sống. Những người mà tâm quá sân hận, quá sân hận quá thì nét mặt bộ dạng bên ngoài tương tự như một chúng sanh trong cõi địa ngục. Mình dòm những người mà sân hận ghê lắm, đụng đâu chút là gây gỗ cãi lộn người ta, thì cái khuôn mặt của họ là thôi giống như là cái người mà kêu bằng là trong địa ngục. Những người mà quá sợ hãi, quá âu lo, nét mặt của họ cũng đau khổ như chúng sanh chịu cực hình trong địa ngục. Lo âu sợ hãi quá, cái nét mặt nó cũng vậy. Và đó, suy nhớ có một lần sư đi về ở Việt Nam mà sư không biết ở đâu đó không biết. Có một cái bà đó, sư thấy ngoài đường bà đứng như chắc là bà điên quá. Bà ôm một đứa bé, cũng con gái nữa. Bà vừa đứng mà bà chửi, bà la bà chửi, bà ra đứng giữa đường, chửi xe nó chạy bệnh tụt vô. Chạy tới rồi bà nhảy vô, nhảy ra mà bà cứ ôm đứa con bé đó bà chửi. Bà con bé nó ngồi trên đó, đầu nó gục gục, giống như sắp sửa chết rồi. Mà bà chửi lát mặt mày cho lên nó đổ mồ hôi và la đứt miếng đứt bọt ra, giống như người chết vậy. Sư đi ngang qua chút xíu thấy cái cảnh khủng khiếp thiệt. Sau khi chết sẽ bị hành hình trong địa ngục như thế nào tôi không biết. Nếu bạn hỏi tôi là trong khi mà chết vô trong địa ngục người ta hành hình mình không biết. Kiếp tới phải trả quả như thế nào tôi cũng tịt mù. Nhưng địa ngục ngay trên trần gian này là tôi đã thấy tận mắt một cuộc vô cùng kinh hoàng. Và thầy thấy cái gì mà thầy thấy tận mắt và thầy vô cùng kinh hoàng. Sau 30 tuổi, tuổi mà tôi bắt đầu thật sự tu niệm, nhìn lại đời mình 30 năm về trước, trời ơi các bạn, là một thảm cảnh, là một địa ngục trần gian. 30 năm về trước là tôi không tu niệm, tôi ăn chơi, tôi chơi bời, tôi phóng đãng, tôi làm cho cha, cho mẹ, tôi khổ, buồn rầu khóc lóc. Còn tôi là không biết bao nhiêu ác nghiệp mà tôi làm. 30 năm về trước mà trước khi mà tôi biết tu là một cái địa ngục. Đây này, của tôi đây này. Chứ đâu tôi cần chi mà đi suy diễn chi chuyện của người khác nữa. Tôi cũng cần biết tương lai quá khứ mà tôi thấy hiện tại bây giờ có địa ngục trần gian. Bạn nào cũng tu ráng vô trong đó mà chơi. Thưa thầy, khi mình nói chuyện, biết đang nói chuyện, không nói chuyện bắt không nói chuyện, đó có phải là chánh niệm không? Có phải là tu không? Đây là một câu hỏi rất là hay này. Khi nói chuyện, biết đang nói chuyện, khi không nói chuyện, biết không nói chuyện, đó có phải là chánh niệm, đó có phải là đang tu không? Thiền sư nói đúng như vậy, nhưng biết thôi chưa đủ mà cần hiểu nên hay không nên nói nữa thì tốt hơn, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Mình đang nói và mình biết đang nói, chánh niệm bằng nó chưa đủ. Bởi vì biết đang nói mà đôi khi nói tào lao, nó quá trời quá đất thì chưa đủ, mà mình phải biết nên hay không nên nói. Nên hay không, cần hay không, đó là tỉnh giác. Lúc bấy giờ gọi là chánh niệm tỉnh giác, tức là chúng ta đang chánh niệm với trí tuệ. Thưa thầy, tại sao có ngày và đêm? Tại vì có một mặt trời và có một trái đất bay xung quanh trái đất, quanh quẹt của sân mặt trời. Dạ thưa thầy, làm thế nào mình biết mặt trời không có mọc, tức là mặt trời lặn? Cái này là sự giải thích của khoa học. Và một hành giả khác thưa, dạ thưa thầy, người ta nói mặt trời luôn luôn mọc chứ mặt trời không bao giờ lặn. Đúng rồi, mặt trời không lặn không mọc, nó là một định tinh. Và vì trái đất chung quanh nên nó có ngày và đêm. Hai mặt trời thì sẽ không có ngày có đêm. Dạ thưa thầy, con muốn thầy giảng cho con về mặt tâm linh chứ con đâu có muốn thầy giảng khoa học đâu. Thầy nói chi với con mà hai cái chuyện hai mặt trời ba mặt trời. Tôi hỏi cái câu đó là tại sao có ngày có đêm, thầy nói làm sao mà về tâm linh này để tôi nghe này. Chứ còn ai biết cái chuyện đó. Trả lời, tôi đọc đâu đó người ta kể có một ông già sống trong bộ lạc ở Phi Châu cho rằng sáng sáng tôi ngủ dậy tôi đều kêu mặt trời cho gió nó mới mọc, ngủ quên là không kêu là ở đó mà nó mọc. Tôi nghe một câu chuyện như vậy. Xin thầy giảng pháp trong chuyện có ngày và đêm cho con, cho con muốn nghe cái chuyện pháp của thầy, cho con cũng muốn nghe những cái chuyện này. Quý vị thấy thiền sư cũng khổ hả? Tại sao có ngày và đêm thầy giảng pháp cho con nghe thử? Bây giờ pháp đã nói này, mặt trời mặt trăng là những hiện tượng vật lý bên ngoài, những diễn trình sinh hoạt của thân tâm nên tôi không biết rõ. Đây là những cái diễn trình bên ngoài, tôi không biết hết tất cả mọi chuyện đâu. Nó ngoài cái thân và tâm này, phải thân tâm này thì tôi biết. Nếu hành giả muốn tôi nói pháp thì vì có ngày cho nên có đêm, đó là luật nhân quả, chắc là tôi nói đại đại vậy. Và nếu có trái đất không tròn và không quay thì chắc là cũng không có ngày có đêm, thì tôi cũng đoán vậy thôi à. Vui hả quý vị? Đôi khi lâu lâu mình hỏi ông vậy, cái gì ông phải trả lời chứ không biết làm sao. Đó. Quý vị chuẩn bị làm thiền sư để có mấy câu này đó quý vị. Thưa thầy, sao con thấy lúc cố gắng duy trì chánh niệm cái mặt mình quá ghê quá? Thiền sư trả lời: không không không, người có chánh niệm mặt không có ghê đâu. Có chánh niệm, có tâm quân bình, tâm xả, khuôn mặt đầm không lộ vẻ chi vui buồn. Khuôn mặt thấy không vui nhưng nhẹ nhàng. Người ta trong khi mà ta duy trì chánh niệm, mình cũng thấy người ta cười xì xì xà xà, nhưng mà mặt, khuôn mặt rất là nhẹ nhàng. Khi tham sân có mặt thì nét mặt bây giờ mới xấu xa ghê tớm, giống như là người trong địa ngục. Nãy ông nói vậy đó. Còn mà nếu mà bạn có chánh niệm, đôi khi bạn không vui không cười gì trơn mà nét mặt của bạn không có ghê gớm. Hành thiền mà chú tâm quá thì mới giữ đó, hay ngu ngu ngơ ngơ đó, ông nói vậy. Đừng có chú tâm nhiều quá, nếu mà chú tâm nhiều quá là bạn cái mặt bạn giữ lắm à. Dạ thưa thầy, khi con duy trì chánh niệm, sống với phóng tâm thì khuôn mặt con rất là bình thường. Tới khi chánh niệm tốt, thấy mặt mình trong cửa kiến, sao con thấy con gớm quá. Bình thường thì con thấy con vui quá, mà đến khi mà con chánh niệm, chánh niệm con đi ngang dọn mặt con thấy con không biết giống ai à. Ghê quá. Không, người hành thiền thì khuôn mặt giáo giác, không đầm tĩnh như người có chánh niệm. Cái sự khác biệt giữa cái người mà không có chánh niệm là khuôn mặt nó giáo giác lắm. Giáo giác sợ hãi, rồi bộc lộ cái trạng thái phiền não ở trong tâm ra. Còn cái người mà người ta giữ chánh niệm thì mặt người ta không vui vậy thôi, nhưng mà cái mặt nó rất là yên tĩnh. Thưa thầy, một vị thánh tu đạo huần có sống với chánh niệm suốt ngày không? Đây nói chuyện tu đạo huần nữa quý vị, bây giờ cao hơn tại đây. Không thể nói gì chắc chắn cả, nếu vị ấy tiếp tục hành thiền thì có thể lắm. Không hành thiền một đôi khi mất chánh niệm. Như vậy mà ngay cả vị tu đạo huần cũng nghĩ là đôi khi mà không hành thiền là các ngài mất chánh niệm đấy. Ngược lại, vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, đó là bản chất tự nhiên của các ngài. Vị A-la-hán thì luôn luôn có chánh niệm, còn vị tu đạo huần mà không hành thiền thì lâu lâu cũng mất chánh niệm. Chứ không thể nào là gọi là không chắc chắn là vị tu đạo huần chánh niệm hoài. Thưa thầy, như vậy vị A-la-hán có còn suy nghĩ hay không? Đây là không phải là một cái câu mà mới hỏi, mà rất là nhiều người hỏi cái chuyện này. Tại vì người ta nói rằng là hễ khi mình chánh niệm thì mình không suy nghĩ. Theo cái nghĩa là chánh niệm, giữ cái tâm nó chánh niệm hoài thì tự nhiên nó nghĩ cũng được. Nhưng mà thầy thần sư này nói không phải vậy. Vị A-la-hán cũng cần suy nghĩ để sinh hoạt và luôn luôn có sự hay biết, biết là tâm mình đang suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ thì nắm bắt tục đế. Còn mà khi chánh niệm thì quan sát chân đế, thì vị A-la-hán biết lúc nào sống trong chân đế, trong thế giới chân đế, trong thế giới tục đế. Vì vậy mình nghe cái câu mà thầy thường nói rằng Đức Phật cũng biết đây là A-nan mà đây là Rahula, phân biệt rất là rõ ràng. Mà muốn phân biệt thì phải sự suy nghĩ, phải dùng tưởng à. Và như vậy thì là một cái vị mà đắc đạo, mà giác ngộ rồi, là các ngài sống trong hai thế giới, vừa chân đế vừa tục đế. Thì câu chuyện có một vị lại đây hỏi là bây giờ theo tôi là luôn luôn là tôi dòm là như dòm không à, tôi dòm là như dòm mà thầy nói dòm coi chừng vô cổ tiêu á, đừng có vô cái chỗ nam à, phải biết chỗ này nam nữ cho vô lộn chỗ nam người ta la mình chết à. Tức là mình phải dòm đó và mình hiểu cái này là cái cầu tiêu của nam, hay là giáp của anh ta chứ không phải giáp của mình đó. Lấy đại là người ta quýnh mình chết đó, tức là mình sống vừa chân đế vừa tục đế. À, thích thú mơ và tà kiến, đăng 361. Con ngủ nằm mơ thấy thầy nói với sư Trí Dũng phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở. Không biết làm sao mà nằm mơ mà có sư vô trong nữa. Có thầy thì sư còn tin, mà vị này nói con thấy có sư Trí Dũng nữa. Thầy nói với sư Trí Dũng phá trú xứ của nó đi, đừng cho nó ở. Làm đồ ăn nước uống của nó dơ đi, không cho nó ăn uống, nó sẽ bỏ đi. Đó là phương cách của các vị A-la-hán. Đó là con nghe thầy nói với sư Trí Dũng như vậy trong giấc mơ đó. Là phá trú xứ của nó đi, làm đồ ăn nước uống của nó dơ đi, không cho nó ăn uống, đó là phương cách của vị A-la-hán. Nói xong thầy cười ha 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 ha, lăn lên lưng con nằm. Thầy cười ha ha xong rồi thầy lăn lên lưng con nằm. Thầy mập quá, con ngộp chịu không nổi, con bực mình, con thức dậy. Thầy nói với sư Trí Dũng đó là vị A-la-hán. Thầy nói xong thầy cười ha ha, mà thầy còn leo con lên lưng con, thầy nằm nữa, con chịu gì nổi, thầy mập ù à. Chịu hết nổi, con vung thật mạnh mà con trở dậy luôn, thức dậy luôn. Con nghĩ rằng thầy muốn dạy nó đây là phiền não, tu làm sao để phiền não không còn trú xứ, không còn thức ăn đồ uống, rồi bỏ mình mà đi, nhưng không biết đúng hay sai. Con mơ và con thấy như vậy, xin thầy giải thích không biết đúng hay sai. Chỉ có một cái là thầy nằm, lần nằm con chịu hết nổi thôi, cho mà giấc mơ thì con thấy hay lắm. Vậy, mơ như vậy đúng hay sai? Thầy nói giấc mơ như thế nào, mơ gì không quan trọng, điều chính yếu là khi thức giấc nhận ra rằng mọi sự chấm dứt, đó là chỉ chiêm bao mà thôi. Như vậy đối với thầy này, đừng có nói giấc mơ với thầy, dù giấc mơ có, đối với mình nó có ý nghĩa gì chăng nữa, đối với thầy nó cũng như giấc mơ. Thầy thường nói rằng giấc mơ là sự suy nghĩ, và tâm mình suốt ngày nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ. Ngay cả suy nghĩ tới cái chuyện mà lấy ống bô mà đổ đầu thiền sư thì ông nói cũng được, không sao hết trơn. Vì có một cái bài gọi là thiền sư mặc heo đó quý vị. Nó cô kia có đứng nói chuyện, lát cô nói ông thiền sư cái mặt gì mặc như mặc heo vậy đó. Thì là vậy đó quý vị, tâm nó muốn suy nghĩ gì suy nghĩ à. Giấc mơ thế nào không thành vấn đề, mơ gì để yên như vậy, khỏi cần diễn ra mơ như thế nghĩa là gì? Vì mơ là tâm suy nghĩ, tâm có thể nghĩ bất cứ điều gì. Thưa thầy, một hành giả nếu duy trì chánh niệm miên mật ban ngày nhờ trớn của chánh niệm, ban đêm ngủ mơ biết mình, đó mơ biết là tâm suy nghĩ, ghi nhận là mơ ta ngay, đó là điều nên nói. Thầy nói giấc mơ thôi, để yên nó đi, nó mơ cái gì không thành vấn đề. Nhưng mà có một cái này, nếu có thể quý vị có thể trình được, trình pháp được, là trong khi mà quý vị ngủ mà quý vị nằm mơ, quý vị biết đây là tâm suy nghĩ, quý vị ghi nhận nó theo cái trớn của chánh niệm, mà mình làm theo quán tính nè. Tại vì suốt ngày mình đã ghi nhận sự suy nghĩ rồi, bây giờ mình thấy giấc mơ mình biết suy nghĩ, mình ghi nhận nó do cái trớn của cái sự thực tập ban ngày, không phải lúc đó mình có chánh niệm cách miên mật đâu. Thì thầy nói khi mà mình nhận được ra như vậy thì giấc mơ nó biến mất, đó là cái điều nên nói. Còn những giấc mơ khác thì thầy nói dù nó có ý nghĩa bao nhiêu cũng không nên nói hết được. Thưa thầy, nếu một người chưa từ bỏ tà kiến, như người theo Thiên Chúa vẫn tin ở nơi một đấng thượng đế toàn năng có thể ban ơn giáng phước, hay những người tin kiếp này chết thì hết, không tái sinh, không có nhân không có quả, những người này vì quá khổ nên thiền tập, liệu họ có tiến bộ trong pháp hành không? Bây giờ một người mà rất là tà kiến này, họ không tin nhân tin quả này, hoặc họ tin nơi cái một cái vị thượng đế nào đó, hoặc giả họ tin là kiếp này sống rồi là chết, không còn kiếp tới, thì những người này là gọi là tà kiến. Và như mà họ quá khổ đi, do đó họ đi thiền tập, và nếu mà họ đi thiền tập thì liệu họ có tiến bộ trong pháp hành không? Trả lời, khi họ không tin lý nhân quả, không hiểu lý nhân quả sẽ không đắc đạo quả đâu. Như vậy là nếu mà còn chấp cái tà kiến đó là không đắc đạo quả. Hành thiền tâm họ được an lạc yên tĩnh, và đó không có thêm gì được nữa. Nếu họ không chấp nhận những gì Phật dạy, như Đức Phật dạy về lý vô thường, luật nhân quả nghiệp báo, thì chuyện giác ngộ còn rất xa xăm. Nếu như mà họ không tin những gì mà Đức Phật dạy về lý nhân quả chẳng hạn, họ chỉ tin rằng là có một vị thượng đế ban ơn ban phước, hoặc giả là kiếp này rồi là hết, không còn kiếp sau nữa. Thì nếu mà họ tin như vậy thì là cái vấn đề mà kêu bằng là nhân giác ngộ của họ là xa xăm lắm. Tin Phật pháp, học hỏi, thích thú thực hành thì may ra. Vì vậy gọi là tín tấn niệm định tuệ, bây giờ phải có đức tin trước. Tin vào pháp hành, ít ra là tin vào pháp hành, rồi thích thú thực tập, học hỏi thì may ra mới là giác ngộ được. Còn mình vẫn giữ cái tâm của mình tà kiến như vậy là không có được. Thưa thầy, kinh sách ngày hôm nay xuất hiện quá nhiều, và kinh nào cũng nói đó là lời Phật dạy, mình phải dựa đâu để biết kinh nào và sách nào ghi lại đúng những gì Phật đã thuyết? Trả lời, đó là lý do tại sao trong truyền thống nguyên thủy có kết tập Tam Tạng, mỗi lần kết tập thì những gì Phật dạy được ghi chép không thêm không bớt một chữ nào. Bây giờ kinh sách này nhiều quá, chỗ nào cũng nói là lời Phật dạy, bây giờ phải tin ai? Thì thầy nói rằng là bây giờ đó là lý do mà tại sao trong hệ phái nguyên thủy người ta, trong cái truyền thống nguyên thủy người ta cho cái tập Tam Tạng là vậy. Thưa thầy, một đôi khi có những kinh sách do các vị trưởng lão viết nhưng có những điểm sai lệch nên hoang mang mà không biết cái nào đúng cái nào sai. Trả lời, có thể là như vậy, nên hành giả cần có trí tuệ để thấy rõ điều này. Mình đem những gì các vị nói ra áp dụng thực hành, và nếu thấy có trí tuệ sanh lên sẽ hiểu điều gì đúng điều gì sai. Như vậy mà muốn hiểu cái gì đúng cái gì sai, người ta nói đúng không, là mình phải có trí tuệ đấy. Mình tu cho nhiều đi, cho có trí tuệ đi, mình sẽ thấy cái gì có trí tuệ. Một cái bài mà thầy cũng giảng nữa, liên quan tới vấn đề mà gọi là chánh kiến, tà kiến. Bởi vì hồi nãy mình nói về tà kiến á, thì có một cái vị bên Bắc Tông hỏi một câu như thế này quý vị này. Trang 108 nói về vấn đề chánh kiến tà kiến. Chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm. Tại sao có những điều giáo lý nguyên thủy cho là đại, cho là tà, đại thừa cho là chánh, hoặc ngược trở lại? Thì phái này nói rằng bên nguyên thủy thì nói cái đó là chánh, Bắc Tông nói tà, hay là ngược trở lại. Thiền sư nói chánh kiến ít hay nhiều tùy theo trí tuệ của mình nhiều hay ít. Nếu mà trí tuệ của mình mà ít á, là mình dễ vô tà kiến lắm, bất cứ ở hệ phái nào. Pháp bảo là chân lý, là những hiện tượng tự nhiên, không ai có thể uốn nắn theo ý mình được. Ví dụ như các thiện pháp Kusala, bất thiện pháp Akusala, luật nhân quả nghiệp báo, quy luật của tâm đều là luật tự nhiên, không ai có thể đổi theo ý mình được. Và thần sư Ujjotika nói lấy một ví dụ rất là hay. Tôi hiểu một điều rất là rõ, Đức Phật dạy rằng hễ khi nào mà mình không dính mắc bất cứ một cái gì với một người nào, đau khổ sẽ tới. Tôi không biết đạo Phật, tôi không biết ông Phật dạy cái gì, có rất nhiều điều mà Ngài nói mà tôi không có hiểu được. Nhưng có một điều mà từ tự thân tôi thấy rõ ràng, thì tôi thương ai mà tôi dính mắc tôi sẽ đau khổ. Cho dù tôi có vượt qua được cái sự đau khổ này không, cái đó là không phải là vấn đề, nhưng mà Đức Phật nói đúng quá. Tôi thấy hễ mà cái tâm dính mắc bất cứ cái gì cũng làm cho tôi đau khổ. Và đây là một cái quy luật tự nhiên, không có ai cãi được. Thiện pháp, bất thiện pháp, luật nhân quả đều là những quy luật tự nhiên, bạn không thể diễn theo ý của bạn được đâu. Có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đâu là chánh, đâu là tà. Kinh sách thay đổi tùy theo hệ phái, truyền thống, khó lòng tin vào đâu được. Tu niệm cho có trí tuệ chúng ta mới hiểu, mới phân biệt được. Ngay cả quý vị thấy là kinh sách mà của Nguyên Thủy á, mà đôi khi nói ra là thầy cũng nói cái này mình phải hiểu thế nào nè. Nếu mà bạn y kinh mà bạn diễn nghĩa và oan cho Phật đấy. Mà kinh Nguyên Thủy á, đã khoan nói chuyện kinh Bắc Tông là kinh của các hệ phái khác nữa. Những người theo Hồi giáo cũng tin rằng những gì Chúa của họ phán là chân lý. Họ thật sự tin như vậy và sẵn sàng chết để được sanh lên thiên đàng. Người Hồi giáo là họ tin kinh của họ. Họ tin là Đấng Thượng Đế là toàn năng và nói cái gì là đúng cái đó. Mà biết mình hy sinh là sẽ lên thiên đàng đấy. Thưa Thầy, có người nói rằng theo Nguyên Thủy Theravada là chánh pháp, Bắc Tông Khất Sĩ là ngoại đạo tà kiến. Chà, cái câu này nặng dữ ha. Này là muốn kiếm chuyện ha. Nói như thế là ngu dốt cố chấp lắm. Chắc là quý vị hiểu cái câu này ai nói rồi. Ở đây có một người là ngu dốt cố chấp ghê lắm mà ở đây rất là lâu. À, xin lỗi. Nói như thế là ngu dốt cố chấp. Các vị theo truyền thống Bắc Tông có thể giải thích theo đường lối riêng của họ, nhưng đứng về căn bản có rất nhiều chỗ nói rất giống với kinh Nguyên Thủy. Chỉ tới lên cao mới có sự khác biệt về Thinh Văn Thừa, về Bồ Tát rồi sao sao đó. Nhưng mà có rất rất nhiều điểm nó rất là giống với kinh Nguyên Thủy. Khi chúng ta hiểu được bản chất của Pháp, chúng ta sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai. Hiểu bản chất của Pháp tức là chúng ta phải có trí tuệ. Bây giờ mình phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Khi có trí tuệ đọc kinh sách của những truyền thống khác, ta sẽ hiểu họ muốn nói cái gì. Còn đọc mà thiếu hiểu biết, chúng ta cứ cố chấp vào văn tự là chúng ta cãi nhau như mổ bò. Không biết mổ bò cãi không, người ta nói vậy đó. Cãi nhau như mổ bò, bên này nói đúng bên kia nói sai. Cãi qua cãi lại, quýnh lộn nhau hồi nào cũng hay. Mà quý vị nghe một cái câu cuối cùng này. Nguyên tắc có một, giải thích thì có nhiều. Khi bạn hiểu rằng nước luôn luôn chảy từ cao xuống thấp chứ không ngược lại, hiểu được như vậy, ai nói rằng nước dưới thấp lên cao, bạn nói người đó sai. Cho dù họ ở trong hệ phái nào không cần biết. Khi bạn hiểu rằng nước là theo cái luật nó phải từ trên nó chảy xuống, người nào nói với bạn ngược trở lại, họ nói sai rồi đấy. Cho dù họ có nói rằng là họ bất cứ ở hệ phái nào. Còn dài nữa mà thôi, bây giờ sư đọc một cái bài cuối cùng nữa quý vị nghe. Bài này sư đã đọc rồi và bây giờ sư lặp lại, bởi vì mình sắp sửa đi về rồi. Thưa Thầy, sinh ra người, sinh ra làm người, học để biết ơn tất cả. Ý này rất là hay. Nếu tâm mình bình yên tĩnh lặng, thấy ai mình cũng có lòng tri ân. Khi tâm bực bội hay có thành kiến với ai, nhìn người ta vội nghĩ ngay rằng đây là một tên bất lương, một người xấu xa, một người chuyên môn quậy phá làm những điều bất thiện, và tâm chúng ta sinh ra ghét người ta. Nếu mà mình có lòng, mình tâm mình mà bình yên tĩnh lặng nhờ cái sự tu niệm á, thì mình nhìn người ta mình thấy ai mình cũng thương hết trơn. Có một vị hành giả năm nay trình với thầy vậy, đi ra thấy người ta thấy thương quá, thương mà không phải thương theo kiểu dính mắt đâu nghe quý vị, thương là trong này là có tâm từ đó. Vì này nói thấy ai mình thấy cũng thương hết trơn. Khi nhưng mà khi tâm bực bội hay có thành kiến với ai thì nhìn người ta mọi người ngay đây là một tên xấu, tên bất lương, đây là một người quậy phá, một người chuyên môn đi kiếm chuyện với người khác. Người có trí tuệ dù gặp một kẻ xấu xa cũng thấy được cái hay từ người đó, vì vị ấy biết rằng nơi mỗi người đều có cái tốt mà nhưng mà cũng có cái xấu. Thầy của tôi Hòa Thượng Sĩ U Minh không bao giờ nghĩ rằng một người nào đó xấu cả, vì Ngài ưa nhìn về cái tốt của người này hơn là điều xấu của họ. Khi mình nghĩ hay nói xấu về người nào, tâm mình không thể nào yên tĩnh, tâm chắc chắn bị chấn động vì bất thiện pháp đang có mặt và đang tự làm mình khổ một cách ngu xuẩn, nhưng mà mình vẫn tiếp tục suy nghĩ hoài như vậy. Do đó Ngài Thiền Sư Ujjayika mới hỏi mình một câu rằng là: bạn nói là bạn là người tu niệm ha, bạn có thấy bạn tâm của bạn là suốt ngày nó cứ nghĩ xấu về người ta không? Nếu có thì bạn phải nhớ, bạn kiểm tra lại cái tâm của mình nó như thế nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.